Vì thời gian cũng đã hết rồi quý vị. Hiện tại thì còn khá nhiều câu hỏi. Thì cũng mong các bạn và các Phật tử đang theo dõi online đó thông cảm ha. Thì thầy sẽ chọn cái câu hỏi cuối cùng và trả lời ngắn thôi. Chúng ta hẹn gặp lại vào ngày mai. Câu hỏi của Thiện Trương. Phật tử tại gia có được nghe giới luật của người xuất gia không? Khi con nghe bài giảng sẽ làm chướng ngại cho đường tu kế tiếp hay không? Thì có hai quan điểm về điều này. Thứ nhất là theo Phật giáo Nguyên Thủy, hay còn là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Nam Truyền đó, thì trong tất cả 6 tập luật và 10 mấy ngàn bài kinh, không có một câu nào, đoạn nào, chữ nào Đức Phật cấm người tại gia không được quyền đọc trước, xem trước hay là nghe giảng sách nói giới luật của người xuất gia, bao gồm 10 giới sa di, sa di ni, 8 điều kính pháp của Thức Sô Ma Na Ni, 250 điều đạo đức của tỳ kheo, 348 điều đạo đức của tỳ kheo ni, nói theo luật tứ Phật. Không bao giờ có. Nghĩa là tất cả những Phật tử tại gia được quyền đọc trước, nghiên cứu trước, thậm chí là thực tập trước các giới luật dành cho người xuất gia để trải nghiệm thử xem là mình có thể trở thành người tu được hay không. Việc người Phật tử tại gia hiểu rõ giới luật của Đức Phật qua việc đọc và nghe sẽ giúp cho người tại gia tôn kính các bậc chân tu, bởi vì rất là khó giữ. Và thứ hai đó là khi Phật tử tại gia hiểu rõ giới luật đó, thì người xuất gia sẽ không thể giải đãi được, không thể sơ suất được. Bởi vì một cái sơ suất nhỏ người tại gia biết hết, là mất niềm tin. Cho nên đó, theo tinh thần đó thì Phật giáo Nguyên Thủy khích lệ người tại gia được quyền nghiên cứu trước qua dạng đọc, dạng nghe các giới luật Đức Phật dành cho người xuất gia. Theo một trường phái Mật Tông, xin lỗi, theo trường phái Luật Tông của Trung Quốc, mà hiện nay tại Việt Nam, Nhật Bản và Nam Bắc Triều Tiên bị ảnh hưởng theo đó, thì các tịnh sự nhân, tức là những người đang tập sự xuất gia, không được quyền đọc 10 giới sa di nếu người thực tập đó là nam. Còn các tịnh nhân nữ không được quyền đọc 10 giới sa di nữ. Tương tự, các sa di, sa di ni không được quyền đọc giới, nghe giới của tỳ kheo ni. Và làm như vậy đó được xem là trộm nghe giới, vì sợ đọc trước khởi tâm là khinh thường những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni không giữ đúng được giới luật của đạo Phật, vì lúc mới tu cái tâm tinh tấn cao lắm, cái tâm quyết tâm đó tu tập rất là cao. Thì đó là cái quan điểm riêng của một trường phái luật ở tại Trung Hoa, và hiện nay thì đã đưa vào trong 24 điều oai nghi của người xuất gia, cụ thể là sa di ni, mà lúc mới vào chùa đó đều bắt buộc phải học, đó là không được đọc, không được nghe thuyết giới, không được đọc giới luật tỳ kheo tỳ kheo ni, và không được nghe Bồ Tát thuyết giới của các vị tỳ kheo tỳ kheo ni. Còn cái quan điểm đó nó không phù hợp với lời Phật dạy. Còn theo tôi đó thì các Phật tử được quyền nghiên cứu trước dưới bất cứ thức nào về giới luật của người xuất gia để chúng ta sống tốt hơn. Nếu mà quý vị bắt chước được thì các vị sẽ sống tốt hơn nữa. Kính thưa các quý Phật tử, số lượng quý vị vào theo dõi nghe trực tiếp rất là đông. Và nếu quý vị nào chưa đăng ký trên kênh Thích Nhật Từ ở YouTube và Thích Nhật Từ ở Facebook đó, thì quý vị nhớ dí con chuột vào cái hình tròn màu đỏ ở góc phải bên dưới của màn ảnh. Thì khi đưa vào đó, quý vị sẽ thấy nó xuất hiện một cái chữ màu trắng là subscribe, có nghĩa là đăng ký. Quý vị chỉ cần bấm con chuột vào thì quý vị sẽ được đăng ký. Dĩ nhiên á, trong YouTube á, thì quý vị phải có email, thì mới đăng ký được. Nên ai chưa có email thì chưa khó làm email. Ai không biết làm email thì nhờ con cháu mình làm, hướng dẫn mình cách đăng ký, để mỗi khi đó truyền trực tiếp ở trên YouTube Thích Nhật Từ Official đó thì quý vị tự động được báo và có thể nghe được. Còn đối với Facebook Thích Nhật Từ đó thì quý vị nên bấm vào hello cả hai cái nút. Thứ nhất đó, là quý vị bấm vào cái chữ theo dõi ha, cái theo dõi đó để chúng ta có thể theo dõi. Rồi thứ hai đó là quý vị bấm vào cái nút nút chuông á ha, để quý vị nhận được tất cả những cái thông báo của hoạt động của kênh này. Quý vị chọn sau khi bấm cái nút chuông, bấm theo dõi thì quý vị sẽ dưới con chuột xuống nó có cái chữ chọn tất cả nha quý vị. Như nó có cái phụ đề là nhận thông báo mỗi khi họ phát trực tiếp. Thì bằng cách đó các bạn sẽ theo dõi bất cứ lúc nào có cái hoạt động trực tiếp ở trên kênh Thích Nhật Từ. Thì quý vị nên làm theo nha. Ngoài ra đó thì trong YouTube Thích Nhật Từ Official đó thì nó có cái tính năng nhận xét offline, tức là sau khi kết thúc truyền trực tiếp thì tất cả các nhận xét quý vị đó sẽ được lưu lại và có thể xem lại ở trên iPhone. Còn cái tương tác trực tiếp á, thì nó gọi là live chat, thì chỉ xem được đang lúc mà chúng ta tương tác, và sau khi tắt máy rồi đó, tắt cái trực tiếp rồi đó thì quý vị chỉ xem lại ở trên laptop hoặc là desktop thôi, còn không thấy được ở trên iPhone. Thì đó là cái sự khác nhau về tính năng. Còn đối với Facebook á, thì nhận xét đang lúc nghe nó vẫn được lưu lại sau khi kết thúc trực tiếp, hoặc là sau khi kết thúc trực tiếp quý vị nhận xét thì nó vẫn lưu lại để chúng ta có thể phản hồi. Và cũng rất mong quý vị thay vì có thói quen ghi nhận xét bằng niệm danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, thì quý vị hãy nhận xét một nội dung nào đó và chia sẻ những nội dung đó cho những người khác, nó lợi ích hơn nhiều. Chứ còn copy sẵn một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thả vô nó uổng lắm quý vị. Ở lúc nào tu á thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đối với Tịnh Độ Tông, còn đối với những người tu thiền thì niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn khi nghe pháp thì chúng ta cần phải chia sẻ cái nhận thức của mình về cái đoạn đó hay là cái bài đó tốt hơn. Và ngoài cái việc bấm nút đăng ký trên YouTube Thích Nhật Từ Official, bấm nút like và nút follow trên Facebook Thích Nhật Từ, thì cũng rất mong quý vị giới thiệu hai cái kênh này vào các cái diễn đàn mà quý vị là thành viên để nhiều người có cơ hội được lắng nghe. Chúc tất cả có một đêm an lành.